vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Cớ sao sầu này kim, cớ sao hoài này kim, ai yêu anh hơn em mà tìm, cớ sao sầu này kim.
Chào chị Phương Phan.
Dạ, chào anh Vinh và kính chào quý vị thính giả của đài SBS Radio ạ.
Thưa chị, chúng ta lần trước đã nói chuyện về thói quen, nhưng mà trước tiên á, phải quan sát bản thân, rồi thì giúp bản thân tự nhận biết thói quen nào, rồi cố gắng thay đổi sao cho nó phù hợp và theo cái yêu cầu của bản thân, để rồi có thể là kết quả hy vọng là sẽ giúp mình tránh được những cái phiền toái ưu tư, thậm chí bệnh tật ở trong cuộc sống hả chị? Nhưng mà trong thực tế thì thật sự ra mỗi người có hàng trăm thói quen mỗi ngày, thì làm sao mà mình có thể quan sát để thay đổi được chị? Không hiểu là chị có thể cho thính giả một vài cái thí dụ cụ thể hơn không? 10 cái thói quen không nên, rồi 10 cái thói quen lành mạnh.
Dạ, 10 cái thói quen không nên và 10 thói quen là rất là lành mạnh. Thì thật sự á, là những cái loại thói quen này đó là Phương cũng tìm thấy trên mạng xã hội, người ta lưu truyền lẫn nhau, người ta truyền tay nhau để mà khuyến khích lẫn nhau là 10 thói quen này là xấu nè, 10 thói quen này tốt nè. Đó, thì người ta khuyến khích lẫn nhau là phải theo những cái thói quen đó. Thì chính vì vậy Phương cũng muốn đưa vào ở đây để mà mình giống như một cái thí dụ. Chứ thật sự mình đã nói là mình có hàng trăm thói quen lận, chứ không phải là chỉ 10 thói quen.
Dạ, mình chỉ đơn cử 20 cái thôi. 10 cái không nên, 10 cái nên.
Dạ.
Nhưng mà không hiểu là chị Phương đã có áp dụng cái nào chưa?
Để Phương kể cho anh nghe 10 cái thói quen không nên như thế nào, rồi để mình coi được những cái thói quen nào mình đã áp dụng được và 10 thói quen nào mình đã làm được nha. Lúc vậy Phương sẽ nói cho anh sao nghe. Cái 10 thói quen mà đầu tiên mà mình nói là không nên á, mà những người khác nội gọi là xấu, hay là những cái gọi là rất là xấu, bởi vì nó có thể làm đoạn mệnh cuộc đời, tức là nó làm ngắn đi cái vòng thọ của mình luôn. Thì mình chỉ đưa ra đây để tham khảo thôi, chứ thật sự Phương cũng chưa biết nó là phải kết quả như vậy hay không. Thì thói quen thứ nhất là lười vận động, tức là không có chịu tập thể dục thể thao, tới lúc nào cũng sợ vận động hết. Rồi thói quen thứ hai là hay ngồi vắt chéo chân, thì họ mới đưa ra là tại vì nó sẽ tạo ra những cái hệ thần kinh trong không có mất cái cân bằng trong cái cột sống, làm cái cơ mềm thì đó nó bị co rút lại gì đó, thì người ta cũng giải thích như vậy. Thói quen thứ ba là ngồi lâu trước máy tính. Cái thói quen này là Phương hiện thời vẫn đang bị cái thói quen này đây tại vì công việc của mình bắt buộc mình phải ngồi lâu trước máy tính, mà thật sự mình cũng đã thấy nó bị những cái khớp vai, khớp cổ ra nó rất là đau, nhưng mà mình cũng từ từ mình cũng cải tiến được, mình thay đổi được. Thói quen thứ tư là uống ít nước. Rất nhiều, Phương nghe rất là nhiều phụ nữ, đa số phụ nữ là họ không có uống nước. Chính vì vậy mà khi mà càng lớn tuổi á, thì nó sanh ra cái nhiều cái bệnh mà nó liên quan đến thận á. Thành ra cái người ta khuyên mình uống nước thật là nhiều, mỗi ngày ít nhất phải là 2 lít, thí dụ như vậy. Rồi thứ năm nữa là dùng sức quá mạnh khi đi vệ sinh. Cái thói quen này thường thường chắc là rất là nhiều người từ nhỏ lớn, rất là nhiều người cũng hay bị cái thói quen này, là phải không? Thành ra do những cái hệ thống tiêu hóa của mình nó không có tốt. Thói quen thứ sáu là thích uống nước mà ướp nước đá, tức là thích lúc nào cũng ướp nước đá, nước gì như uống cà phê, nước ngọt hay bất cứ gì cũng hay bỏ nước đá hết. Thì có lẽ cái này là nó không có tốt cho những người mà hay mắc bệnh về cái gì đó, thấp khớp hay gì đó, nó sẽ tạo ra những cái chứng bệnh đó rất là nặng nề hơn thêm. Thói quen thứ bảy là sử dụng điện thoại khi đi vệ sinh. Cái này chắc nhiều giới trẻ cũng hay sử dụng cái này, nên làm bị cái thói quen này. Thứ 8 là cúi lưng, bê vác đồ nặng. Thường thường tức là mình khi mình làm việc á, mà mình không để ý đến cái thế mà đứng vác đồ, hay là mình bốc đồ hay nặng đó, thì rất là dễ làm chấn thương cuộc sống. Thói quen thứ 9 là trầm lặng, ít nói, dễ nổi nóng và cáu giận. Những cái thói quen này chắc là thấy hồi xưa chắc Phương cũng có cái thói quen này đó.
Cái này nghe có vẻ như cái tính của mình chứ, làm
cái
sao
tính,
mà thói quen.
Thì đó, bởi vì người ta cũng đưa ra là như vậy, thì mình nghĩ là có cái tính thôi. Nhưng mà thật sự nó cũng là một cái thói quen, thì bởi vì thói quen là nó xây dựng lên cái tính nữa. Nhiều khi là lúc nào trong lòng nó cũng khó chịu bực bội hết, ai nói gì mà nghe không có vừa ý là nổi nóng lên liền, giống như là Phương nói đó. Một cái thói quen mà phản ứng đó. Nghe cái gì bực mình là bắt đầu mình nổi cáo lên, mình la lên hay cái gì đó, mình quát tháo ầm ĩ lên đó tận thảnh. Đa số là mấy ông là Phương thấy là có cái thói quen này nè. nói ra một hai tiếng bắt đầu la lên liền. Rồi cái thói quen cuối cùng là không có tự quan sát, không có tìm hiểu những cái tín hiệu lạ nó trong cơ thể của mình, mà thường thường hay nói là thôi mặc kệ nó đi, kệ nó đi, chắc không sao đâu, lúc nào cũng là như vậy hết. Nhưng đến khi mà cuối cùng có những căn bệnh mà khi phát hiện thì nó ở thời kỳ cuối rồi đó. Đó là 10 cái thói quen mà nó không có nên, mà người ta gọi là thói quen xấu ha.
Thế còn 10 cái thói quen lành mạnh thì sao chị?
Rồi 10 cái thói quen lành mạnh khác thì thứ nhất là trong ăn uống của mình phải có ăn rau, ăn quả, uống nước trái cây đó, thì rất là tốt cho cơ thể nha. Thứ hai, ngủ trưa hàng ngày. Cái này Phương nghĩ chắc cái thói quen này ở bên Việt Nam quá ha, chứ mình ở đây mình đâu có ngủ trưa, mình làm việc từ sáng đến trưa đến chiều thôi là mình đi về, phải không anh?
Một số nước thì cũng có đó, một số nước lấy ví dụ như bên Âu Châu, bên Nam Mỹ người ta vẫn duy trì cái ngủ trưa.
Vậy hả? Thì Phương biết, Phương nghĩ cái này do thói quen của một số người, thí dụ họ thích ngủ trưa hay là họ có thời giờ họ ngủ trưa thì Phương nghĩ chắc tốt. Nhưng mà đối với bản thân và Phương kinh nghiệm đó, mà ngủ trưa thì nó làm cho cơ thể Phương rất là mệt mỏi, nó mệt dữ lắm. Ngay cả hồi xưa bên Việt Nam vậy đó, mình mỗi lần mình ăn trưa xong mà mình đi ngủ, ngay cơ thể mình nó mệt kinh khủng luôn, không hiểu
có
tại sao
lúc tối lại khó ngủ nữa.
Đúng rồi đó, tối khó ngủ rồi. Rồi thói quen thứ ba là đi bộ ít nhất là 7 giờ một tuần. Tức là mỗi một ngày mình phải đi bộ 1 tiếng đồng hồ ha anh ha.
Cái này thì rất là tốt đó. Cái này thì tôi có kinh nghiệm bản thân đó, là tôi đi bộ mỗi ngày đi bộ 1 tiếng thì thấy là trong cơ thể nó rất là tốt.
Rất là tốt. Dạ, Phương cũng đồng ý như vậy. Nhưng mà thường thường Phương không đi bộ đâu. Phương chạy bộ chứ không có đi.
Dạ, thì tùy theo sức khỏe của mỗi người thôi. Dạ,
thành nữ ra chứ Phương là... đi bộ thấy sao mệt quá, đi chậm quá, mình nó chạy cho lẹ.
Dạ hả?
Mình chạy mình thấy nó khỏe hơn. Dạ.
Không, nhưng mà cái khi chị chạy thì chị chạy cũng 1 tiếng đồng hồ luôn hả?
Dạ đúng rồi anh, cũng chạy 1 tiếng đó. Chạy đi trở về là 1 tiếng.
Nếu vậy là chị quá khỏe rồi.
Một ngày đó, dạ, chứ không phải 1 tuần. Dạ, đó. Nhưng mà nếu mà ngày nào mà mình không đi bộ được thì mình làm một cái động tác khác, mình exercise khác, giống như nhảy dây hay là cái gì mình làm tại nhà đó, thì mình nhảy dây hay là hít đất cái gì đó, đại khái những cái gì mình làm cho nó thật là mạnh mẽ, cái cơ thể mình nó mới chịu được. Chứ thôi mình chịu nở rồi mình không làm gì được hết.
Đúng rồi. Nhưng mà cái quan trọng là phải vận động. Đó, cái
vận động,
ý chính ở đây là như vậy. Bởi vì có nhiều người lấy ví dụ như cái đầu gối họ không được tốt lắm rồi cũng tránh không nên chạy. Rồi nhiều người cũng sợ nói chạy bộ thì nhiều khi ví dụ như là cũng đâu phải ai cũng có thể chạy được đâu. Nhưng mà đi bộ mà đi nhanh thì cái chuyện đó rất là dễ dàng, ai cũng có thể làm được.
Phương cũng xin mở ngoặc chút xíu, theo cái kinh nghiệm của mình là tại sao mình chạy bộ được thì tại vì mình chạy bộ như vậy là mà hàng mấy chục năm nay rồi, thành ra mình đã quen rồi, cái cơ thể mình nó rất là quen rồi. Thành ra một số người nếu họ nói họ chạy bộ không được là tại vì họ không có quen. Đó, thành ra mà khi mà lớn tuổi thì càng không quen nữa thì càng không nên nữa. Đó, thành ra bởi vì xương cốt nó đã cứng rồi, mình không có quen thì mình, nếu mà mình chạy thì mình sẽ làm bị chấn thương, rồi hàng cái chân hay là bị những cái rất là nguy hiểm.
Đó. Đúng
còn
rồi.
Phương thì thành Phương đã quen rồi, thật sự cơ thể mình đã quen như vậy rồi mấy chục năm rồi chứ không phải mới đây. Rồi cái thói quen thứ tư là mỗi tuần mình phải ăn 1 con cá, nhưng mà Phương nghĩ là 1 tuần mình ăn 2-3 con cũng còn tốt hơn, phải không anh? 1 con hình như là hơi bị ít rồi. Thì
ăn cá thì có lẽ là mỗi ngày mỗi ăn thì cũng được.
Nhưng mà sợ ngán đó. Thường mình ăn
thì mình phải chế biến,
chế biến
thì vì thật sự bớt ăn thịt đỏ, ăn cá nhiều thì cái đó là bác sĩ nào họ cũng khuyên như vậy rồi.
Đó là thứ năm, bớt ăn thịt màu đỏ sẫm, tức là thịt bò ha, thịt này màu thịt bò với thịt gì kangaroo ha. Những loại thịt màu đỏ. Rồi thứ sáu là chơi các trò chơi thử thách trí nhớ. Cái này là Phương thích lắm nè, Phương cũng đã chơi bao mấy năm trước đó mà mình thấy rất là hiệu quả đó anh Vinh.
Thí dụ như chơi cờ rồi hả?
Không, Phương chơi Sudoku á, cái mà giống như ô chữ đó, ô số đó. Cái đó hay lắm, cái đó rất là hay luôn, nó tạo cho mình một cái thói quen gọi là suy nghĩ có logic, mà cái thói quen mà thật sự Phương thấy rõ ràng như vậy. Sau khi mình chơi một vài tháng, một vài trò chơi, tức là mấy tháng mình sau khi mình chơi, mình thấy trí nhớ của mình nó gọi là improve rõ ràng luôn, mà mình có cái suy nghĩ khác luôn. Mình biết suy nghĩ đâu, logic đâu ra đó đàng hoàng, nó rõ ràng hơn hồi xưa. Thành ra Phương vẫn hay thường thường mình khuyến khích những cái khách hàng của mình mà có thể mình thích, những người nào mà thích chơi trò chơi thì Phương luôn luôn khuyến khích là mình chơi cái trò chơi này, Sudoku á. Bởi vì là Phương thấy hay những người phương Tây á, lên xe bus, xe lửa đó, họ hay chơi ô chữ lắm. Yeah. Thành ra đó là một những cái trò chơi mà rất 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 là tốt cho cái memory, cho cái trí nhớ của mình á. Mà càng lớn thì càng nên chơi cái trò chơi này. Rất là hay. Yeah. Cái thói quen thứ bảy nữa là năng siêng năng làm việc nhà hả? Cái này chắc quý vị, quý bà, quý cô chắc không siêng là không được rồi. Bắt buộc là phải làm rồi, phải không? Yeah, nó cũng làm cho cơ thể mình nó hoạt động, nó làm rồi mình cũng cơ thể nó cũng được thoải mái hơn chút xíu. Nhưng mà làm việc nhiều quá thì lại gây ra là cũng là thấy khó chịu ha. Tại sao tôi tối ngày tôi làm việc hoài mà các ông thì sao không làm gì hết trơn?
Ngồi gác chân qua tivi, khi còn uống bia nè.
Đúng rồi, mà trong xã hội này mấy bà cũng đi làm việc, mấy ông cũng đi làm việc, mà mấy ông mà đi làm việc xong về nhà lại mở tivi ngồi coi, còn mấy bà lại chui vào bếp, đúng không? Lại phải lo cơm nước, rồi con cái, đủ thứ hết, thì lúc xanh lúc nào trong nhà nó cũng có chuyện gọi là...
Vậy là sớm muộn gì cũng sẽ bị trầm cảm.
Yeah, thành ra cái thói quen này hình chắc là phải coi lại rồi. Phải
nó qua một cái phạm trù khác rồi. Chắc là hôm nào có thời gian á, tôi với chị phải ngồi nói chuyện chút xíu về cái chuyện này. Tức là làm sao để giúp các ông giúp việc nhà cho vợ.
Mấy ông thường thường chắc phải có một cái kỷ luật sắt á thì mới làm việc được á.
Không,
nhưng mà nói
sự...
không chắc không được á.
Yeah, nhưng mà làm việc nhà thì đâu có thể so với tập thể dục được, phải không chị?
Dạ, yeah, cái đó là khác nữa anh. Làm việc nhà thì giống như một cái là bị bắt buộc á. Còn tập thể dục thì giống như anh cảm thấy thích hơn, thích thú hơn. Anh có một cái hobby, nó thuộc hobby nhiều hơn. Không, anh phải thích anh mới làm. Còn làm việc nhà giống như bắt buộc quá à. Nhiều khi mình không thể thích nhưng mà mình phải làm. Chỉ vì nhà cửa nó bê bối quá, mình không làm không được. Bắt đầu là cái chuyện rồi. Nhưng mà thật sự nói chứ, như Phương thấy nhiều gia đình, nhiều ông cũng rất rất là giỏi. Đúng là họ sắp xếp thì công việc đó. Ông làm cái gì, bà làm gì. Nó mua nguyên một tuần như vậy, đúng cái ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là ông phải làm gì, cắt cỏ hay là làm hút bụi hay cái gì đó, phân chia công việc rất là rõ ràng. Đó, thì thật sự nói các ông đây thật sự cũng là rất giỏi đó, chứ không phải như một số người khác mình thấy. Rồi cái thói quen thứ tám đó là ăn các loại quả hạch khô. Các quả hạch khô thì thật sự Phương thấy cái thói quen này...
Tức là các loại hạt á hả?
Loại hạt, giống như những cái loại almond hả? Những cái hộp á.
Dạ, dạ, những cái loại hộp mà cái người
lắm,
Trung Đông đó họ ăn nhiều lắm đó.
Dạ, ăn nhiều
khi,
lắm.
Mà thường tôi cũng hay có cái thói quen này. Tức là khi tôi hay ăn hạt, mỗi khi lấy dụ như coi tivi hay là xem phim á. Dạ, nhưng mà quý vị chắc cũng phải nên kiềm chế, chứ không là nó biến thành ăn vặt nhiều quá cũng không tốt.
Thật sự mấy cái hạt này mà anh ăn nhiều quá rất là khô cổ. Thành ra chỉ ăn một vài hạt thì giống như cho vui thôi, với là mình tạo thêm cái nutrition hả, cái dinh dưỡng nào đó mà mình nghĩ là trong những cái hạt này nó có đem lại lợi ích thôi. Chứ mà mình ăn nhiều quá thật sự cái gì cũng vậy, cái gì nhiều quá cũng không có tốt.
Dạ đúng rồi, bí quyết trong cuộc sống là cái gì cũng phải điều độ. Tôi biết là có những cái công thức á chị, họ tính ra hết, ví dụ như cái loại hạt A thì cái calorie nó là bao nhiêu, cái chất bổ nó gồm có cái gì. Thực sự ra chúng ta được khuyên ăn hạt là nhờ cái chất gọi là antioxidant đó, tức là cái mà nó giúp để mà hóa giải những cái độc tố ở trong con người đó. Thì các nhà dinh dưỡng học họ đã tìm ra được một cái bảng. Nếu quý vị lên Google, quý vị sẽ tìm ra thấy mỗi loại hạt như vậy thì cần ăn bao nhiêu thì sẽ có được một cái lượng antioxidant bao nhiêu, vân vân.
Rồi cái thói quen thứ 9 nữa là người ta khuyên mình phải nên nói chuyện nhiều với mọi người xung quanh, tức là mình phải open, phải thoải mái nói chuyện, gọi là trao đổi để mà có thêm những cái tinh thần thoải mái. Không?
Nói rồi, chuyện nhiều chứ không phải là nhiều chuyện à?
Dạ đúng rồi, nói chuyện nhiều chứ không phải là nhiều chuyện. Dạ, tiếp xúc nhiều với mọi người, tức là những người hàng xóm của mình, thí dụ vậy. Mình cũng thấy thường thường trong cái hàng xóm của mình á, hồi xưa giờ mình thấy mấy ông bà, mỗi lần mình thấy một cái người hàng xóm mới dọn tới đó anh, thì bao giờ cũng có người đi qua họ hỏi thăm mình hết đó. Thì cái điều đó để họ, thứ nhất là họ muốn biết con mình thuộc loại cái dạng loại người như thế nào, thứ hai là họ cũng muốn làm quen để mà coi được cái môi trường, giới thiệu được cái hàng xóm của mình đó. Rồi họ cũng nói thêm là đối diện mình số mấy, là ông đó là cái gì, người kia là cái gì, họ đó hay nói cho mình nghe lắm, để mình biết được cái hàng xóm của mình là ai đó, thì ngược lại thì họ cũng biết mình là ai đó. Thì mình thấy những cái trò chuyện như vậy rất rất là hay. Rồi cái thói quen thứ 10 cuối cùng là thường xuyên tắm nắng. Cái thói quen này đó thì Phương không biết là có nhiều người hay không, nhưng mà đối với bản thân mình là Phương rất là thích tắm nắng, tức là khoảng 9 giờ là kinh thường nó nắng lên á, để mình tiếp thêm cái năng lượng là vitamin D hả?
Người Việt thì chắc không có thói quen này rồi, tại vì người Việt mình đa phần sợ nắng ăn da, sợ bị đen.
Mà ở Úc này anh, cái nắng mà nó người ta cũng khuyến cáo mình cái nắng mà sau 9 giờ, sau 10 giờ gì đó thì cái UV nó cao lắm, thành ra người ta không có khuyên mình phải đi nắng ở nước Úc này, bởi vì cái cancer da nó rất là cao đối với thế giới. Đa số là bị cancer da rất là nhiều ở nước Úc này. Thành ra người ta khuyên mình ra đường là phải đội nón, phải đeo mũ, phải đội nón, phải mặc áo tay dài đó, thì luôn luôn là phải bảo vệ lấy mình. Cho nên vì vậy mà mỗi sáng, thí dụ vậy bữa nào Phương không có đi làm thì mình chạy bộ, thì mình chạy trước 9 giờ. Còn nếu mà trưa thì mình ra, thật sự nó tắm nắng thì ra mình hưởng ánh nắng mặt trời. Lúc mà buổi trưa đó mình cũng thể ra chừng vài phút thôi để mình lấy cái ánh nắng mặt trời. Hay là trong cái giờ giải lao giữa ngày mình đang làm việc thì mình cũng đi ra ngoài đường, mình ra tắm nắng chút xíu chừng 5-10 phút. Để mình lấy thêm cái vitamin D cho mình, chứ thật sự mình ngồi trong văn phòng hoài suốt ngày là chịu không nổi luôn.
Cảm ơn chị Phương Phan rất nhiều. Hy vọng là sau cái chương trình này thì chắc quý vị thử ngồi xuống một lúc nào đó rảnh rỗi, ngồi xuống rồi viết ra hết những cái thói quen của bản thân xem. Rồi mới xem lại coi là thói quen nào nên tiếp tục, thói quen nào thì nên bỏ đi. Phải không chị?
Dạ, đúng rồi anh Vinh. Và muốn biết thêm chi tiết nữa thì xin liên lạc với Phương Phan số 0449 505 881. Rất là cảm ơn anh Vinh hôm nay và thân chào quý thính giả. Hẹn gặp lại lần sau.
Hãy sống cho tình yêu, sống cho mong ước khi tôi còn say.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.